mà vẫn sẽ được cao hơn thật. Chúng về toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2016 và chúng ta tiếp tục trong ngày thứ hai của khóa tu học Phật hóa thân tâm tại Pháp Quốc. Thì chiều hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn một tí xíu để tìm hiểu lý do tại sao mà chúng ta phải thay đổi cái chế độ ăn uống và thay đổi luôn cả cái cách thức ăn uống của mình trong những ngày thực tập này. Thì trước hết là quý vị thấy trong cái chế độ ăn của mình, trong cái chế độ ăn của mình thì mình đã bắt đầu thay đổi từ cái chế độ ăn chất cứng. Mình đã bắt đầu thay đổi từ cái chế độ ăn có rất nhiều chất cứng, chất đặc lên thành một cái chế độ ăn có nhiều cái chất lỏng hơn. Thì đó là cái thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là chúng ta sẽ thấy bình thường trong cái chế độ ăn của chúng ta thì chúng ta có đầy đủ hết tất cả chất bột. Chẳng hạn như cơm, gạo, bánh mì, khoai, sắn. Chúng ta có chất đạm như thịt, cá, trứng, sữa, đậu. Và chúng ta có chất béo như dầu, mỡ. Và chúng ta có các loại rau xanh. Thì như vậy trong một cái chế độ ăn bình thường của chúng ta là có đầy đủ hết. Như vậy tại sao trong cái chế độ ăn mới này thì đặc biệt là chúng ta thấy là chúng ta hầu như là chúng ta cắt hẳn hết tất cả các cái loại thực phẩm thông thường ở bên ngoài này và chúng ta chỉ tập trung vào khe giữa mà thôi. Thì như ngày hôm qua chúng ta có thưa với đại chúng, nếu như trong cái chế độ ăn của mình nói riêng và trong đời sống của mình nói chung mà mình cân bằng được hết, tức là tất cả mọi thứ mình nuôi dưỡng, mình sinh hoạt đều được cân bằng và cái con người của mình thể chất, tinh thần, sinh lý đều cân bằng, thì chúng ta chả bao giờ có bệnh tật, chả bao giờ có phiền não và xã hội chả bao giờ có rối rắm bất an cả. Chính bởi vì chúng ta có những cái nhận thức sai lầm, những cái hiểu biết không trọn vẹn, thành ra từ đó chúng ta đưa đến cái việc nuôi dưỡng của mình cũng như những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của chúng ta nó không có cân bằng, không có trọn vẹn, không đầy đủ. Và như một hậu quả đã đưa đến sự mất quân bình, rối rắm và bệnh lý. Vì vậy mục đích của cái khóa tu học này là nhằm giúp cho chúng ta thiết lập trở lại cái trạng thái cân bằng, bình ổn, hay là giúp chúng ta có lại được những cái nhận thức đúng đắn và đầy đủ trọn vẹn hơn. Và cũng như ngày hôm qua chúng tôi đã nhắc, tất cả mọi pháp trong vũ trụ này nó đều phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc rất là căn bản, những quy luật rất là căn bản của vũ trụ. Thì cái luật đó được gọi là luật hấp dẫn hay là luật vô thường, thay đổi, vân vân. Tất cả những cái đó nó đều có chung một tên gọi và nó đều tác động đến tất cả mọi khía cạnh trong đời sống sinh hoạt của chúng ta, là của cả vũ trụ. Và chúng ta cũng đã nói đến cái nguyên tắc căn bản ngày hôm qua là tất cả các pháp trong vũ trụ này bản chất, thực chất của nó không có nói lên cái sự tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực. Tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực là do cái nhận thức của con người chúng ta, do cái chúng ta gắn đặt cho nó hay là do cái chúng ta ứng dụng nó mà thôi. Và bởi vì chúng ta biết rằng tất cả các pháp trong thế gian này nó là vô ngã, hay nói một cách khác tức là nó là sự hợp nhất của nhiều yếu tố tạo nên. Do vậy nó không có một cái bản ngã thường hằng cố định, mà nó sẽ thay đổi liên tục. Nó sẽ thay đổi liên tục. Tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều được hình thành bởi nhiều cái yếu tố để tạo nên. Và chính vì thế nó sẽ không có một cái bản ngã riêng biệt, và nó cũng không bao giờ thường hằng cố định mãi mãi. Thành ra chúng ta thấy từ cái nhìn của triết học Phật giáo cho đến cái nhìn của khoa học, nó cũng đã nói lên rất là rõ cái nguyên tắc này. Chẳng hạn như chúng ta thấy là trong Phật giáo thì mình nói đến là vô thường, nhân quả, luân hồi. Hay là trong một cái kinh Bát Nhã thì nghe nói là không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thì nhìn qua bên cái tinh thần của bên khoa học, mình thấy cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là luật bảo toàn năng lượng cũng nói rất rõ, tức là năng lượng vũ trụ cũng không sanh, không diệt. Nó không được sanh, không được diệt, nó chỉ biến đổi, thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi. Thành ra chúng ta thấy một cái sai lầm trước hết của chúng ta là chúng ta lại đi ngược lại với cái nguyên tắc căn bản của khoa học và của Phật học. Tức là khi chúng ta nhìn một vấn đề gì, chúng ta nghĩ đến một vấn đề gì, chúng ta lại thường xác định và chúng ta cố định nó, chấp vào nó. Thành ra một lần nữa quý vị thấy là tất cả trong kinh điển cũng như trong khoa học chân chánh đều dùng cái danh từ phủ định hết, tức là không phải cái này, không cái kia, không cái nọ. Còn khi mà mình dùng cái danh từ trong đời thường, vì mình tạm đặt ra, cái mình bị dính vào nó và mình xác định nha. Đó là hai cái hoàn toàn ngược nhau, mâu thuẫn nhau và nó trái lệch với nhau. Và chúng ta thấy rằng trong văn hóa cũng vậy, tất cả các cái nền văn hóa Đông Phương nói chung thì chúng ta thấy có một cái câu chuyện rất là phổ thông, đó là cái câu chuyện người mù sờ voi. Thành ra trong cái câu chuyện người mù sờ voi đó, người ta nói lên cái quan điểm và cái tri giác hay là cái nhìn, cái thấy biết sai lầm và nhỏ hẹp của con người chúng ta khi chúng ta bị chấp chặt vào cái mình thấy, mình nghe. Giả sử như trong câu chuyện đó mà cái anh chàng khi rờ phải cái chân voi nghĩ rằng con voi giống như cái cột nhà, nhưng rồi sau đó anh ta buông bỏ cái niệm đó đi và buông bỏ cái chỗ đứng của mình, cái cảm nhận của mình, anh đi tới cái phần cái lỗ tai, anh sờ trúng con voi, anh thấy cái lỗ tai, anh ấy như vậy là anh sẽ nói là con voi bây giờ không phải cái cột nhà mà con voi giống cái quạt. Sau khi rờ cái lỗ tai xong xuôi rồi, anh ta lại bỏ luôn cái lỗ tai, đi tới rờ cái vòi. Thấy không? Thì mình nói là hồi nãy đầu tiên mình nghĩ con voi giống như cái cột nhà, nhờ mình buông bỏ cái đó mình mới đi tới, mình thấy rằng con voi không phải cái cột nhà mà con voi giống cái quạt. Nhờ mình buông bỏ cái tai, mình mới có cơ hội đi tới rờ cái vòi, và mình thấy con voi bây giờ nó không phải cái cột nhà, nó cũng chả phải cái quạt, mà nó sẽ giống như cái ống nước. Phải không? Và cứ như thế thì dần dần khi anh ta đi một vòng hết con voi, anh ta sẽ không dám xác định con voi là cái gì. Còn nếu mình đứng một chỗ, mình cố chấp vào cái mình thấy, mình nghe, mình biết là mình bị kẹt. Thành ra nhờ cái nguyên tắc phủ định đó, mình mới có thể mở ra được, và mình mới nhìn cái sự thật nó gần hơn và nó rõ hơn. Thì chúng ta biết rằng cái điều đó nó đã ăn sâu vào trong cái tâm thức của con người chúng ta. Mà nếu chúng ta không thay đổi cái đó, không cởi mở nó ra được, thì chúng ta nhìn tất cả các pháp trong vũ trụ đều sai lầm hết. Thì trở lại với cái yếu tố căn bản để hình thành vũ trụ nói chung và của con người ta nói riêng, thì chúng ta thấy rằng bốn cái yếu tố để hình thành nên vũ trụ là mình tạm gọi là chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng. Thì chỉ nội vào cái này chúng ta sẽ bắt đầu phân tích để mình thấy rằng mình có rất nhiều cái nhận thức, cái hiểu sai lầm. Thứ nhất là mình thấy rằng mỗi cái nó là sự riêng biệt. Lấy ví dụ như mình cầm cái này, đây là một cục đá, mình nói đây nó là thuộc gì? Thuộc chất cứng. Mình cầm cái chuông này, mình cũng nói nó thuộc chất cứng. Và mình cầm cái cây dùi này, mình cũng nói nó thuộc chất cứng. chứ mình không nói là nó có chất lỏng trong này, mình không nói nó có chất khí trong này, mình chỉ nói nó là chất cứng thôi. Thì đây là một cái nhận thức này đã đưa đến cái sai lầm đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần mở rộng thêm một tí xíu cái nhận thức của mình thôi, chứ nói là chưa nói hoàn toàn. Tức là chúng ta chỉ cần mở rộng thêm cái nhận thức của một tí xíu thì mình sẽ thấy rằng một viên đá này nó sẽ bao gồm đầy đủ hết tất cả bốn chất. Tại sao? Tại vì nếu như mình chấp vào cái chất lỏng, nó phải là mềm mại, thì mình sẽ làm sai lầm. Nhưng mà thực chất của chất lỏng là gì? Tính chất của chất lỏng là nó sẽ có hai cái căn bản. Dĩ nhiên nó có rất nhiều cái, nhưng mà hai cái dễ nhất, tức là ướt và dính. Ướt và dính. Thành ra bất cứ một cái chất lỏng nào nó cũng phải đều có cái tính chất ướt và dính. Thì như vậy, nếu không có cái chất dính trong này, làm sao những cái phân tử chất rắn có thể kết lại được với nhau? Thấy chưa? Thành ra chúng ta thấy, chúng ta mở thêm một tí xíu là mình đã bắt đầu thấy trong cái khối đá cứng này đã có cái gọi là chất lỏng hay là chất kết dính rồi. Bây giờ chúng ta nhìn sâu thêm một tí xíu nữa, tức là chúng ta biết rằng cái mình gọi là chất khí hay là cái ga, cái không khí là gì? Nó chẳng qua là sự di chuyển, sự chuyển động. Nó là sự di chuyển, sự chuyển động. Và nếu mình nói một cách tổng quát hơn, chúng ta ngay trong này nó đã đưa đến cái sự thay đổi. Tại vì khi có sự di chuyển, có sự chuyển động và có sự thay đổi, thay đổi về vị trí, thay đổi về tính chất, thay đổi về thời gian, vân vân. Thành ra cái mà mình gọi là gió hay là khí, cái tính chất của nó là sự di chuyển, sự thay đổi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái mình gọi là cục đá cứng này có sự di chuyển không? Có sự di chuyển không quý vị? Chưa có. Và tại vì tất cả các phân tử trong này nó đang di chuyển, thay đổi liên tục, chứ nó không ngừng, và nó sẽ biến hoại một lúc nào đó, nó sẽ tan rã. Thành ra nó luôn luôn tuân thủ quy luật tổng quát là sự biến đổi, sự vô thường. Nhưng mà thực chất nó đang thay đổi, đang di chuyển từng phân tử liên tục trong này không ngừng nghỉ. Thì như vậy nó đã bao gồm luôn tới cái tầng thứ ba là tầng khí và gió trong này rồi. Thì như vậy chúng ta bắt đầu tiếp tục nhìn sâu hơn một tí xíu nữa. Thì chúng ta vừa nói rằng trong cái cục đá cứng này nó là sự hợp nhất của hàng trăm ngàn, hàng triệu, thế tới hàng tỷ cái phân tử chất khoáng hay là bụi trần. Thế như vậy mỗi một cái phân tử đó nó sẽ có những cái nguyên tử, không? Và nếu như mình chấp cái lửa, mình chấp cái lửa nó phải là nóng, mình chấp cái lửa nó phải là ngọn lửa, thì mình đã làm giới hạn. Nhưng nếu mình mở rộng ra thêm một tí xíu, cái này nó là năng lượng. Cái tầng thứ tư này nó là năng lượng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong mỗi một cái phân tử của cái viên đá này nó đều có một cái hạt nhân, phải không? Rồi trong mỗi một cái phân tử nó đều có những cái hạt điện tử. Thì tất cả những cái đó đều là năng lượng. Và nếu chúng ta nhìn một cách tổng quát thôi, cái gì tạo ra cái này? Có phải là năng lượng không? Tại vì toàn bộ thế giới này được hình thành từ năng lượng của vũ trụ mà ra. Thành ra nếu như mình nhìn ở bên ngoài cũng vậy, mà nếu như mình nhìn từng phân tử nhỏ một cũng vậy, thì đây toàn bộ là năng lượng trong này cả. Do vậy, cái gọi là chất cứng này nó đã bao gồm đầy đủ hết tất cả bốn yếu tố trong nó rồi. Thì bây giờ mình nhìn ngược lại cũng vậy. Giả sử như bây giờ mình thấy cái lửa, mình thấy một cái ngọn lửa lên, đó là nhìn cái thô. Thì như vậy mình hỏi rằng trong cái ngọn lửa này nó có khí không? Nó có chất lỏng không? Nó có chất cứng không? Xin thưa, nó có đầy đủ. Tại vì trong cái ngọn lửa đó, nó không bao giờ mình thấy một cái ngọn lửa đứng yên, phải không? Không bao giờ mình thấy một ngọn lửa đứng yên, nó phải di chuyển. Và từ một cái tia lửa này cho tới một cái tia lửa khác, nó muốn kết dính lại với nhau Đó là tính chất của chất lỏng. Và khi mà mình nhìn thấy được một cái lửa đó, nó là một cái chất cứng rồi. Thành ra đó là chúng ta nhìn một ngọn lửa. Nếu như mình nhìn sâu hơn nữa, tức là mình nhìn tới một cái sóng năng lượng. Tức là mình có cái sóng năng lượng. Tức là bây giờ cái này là cái đơn vị nhỏ nhất của vật chất rồi. Ngày xưa thì mình thấy rằng cái đơn vị nhỏ nhất của vật chất là hạt điện tử, là cái bên ngoài này, chứ không phải là nguyên một cái nguyên tố. Đơn vị nhỏ nhất của vật chất ngày xưa là một hạt điện tử. Nhưng mà ngày nay với cái vật lý lượng tử thì người ta đã thấy rằng khi cái hạt điện tử đó nó di chuyển nhanh thì nó sẽ ra một cái dạng sóng. Thành ra người ta gọi nó là sóng hạt, là như vậy. Thì như vậy, ngay cả khi chúng ta nhìn tới một cái thể được tạm gọi là thể vật chất nhỏ nhất của vũ trụ ngày nay là một cái thể sóng, thì chúng ta thấy cái thể sóng này nó cũng bao gồm đầy đủ bốn yếu tố. Thấy không? Tức là nó xuất phát từ năng lượng, nó luôn luôn di chuyển không ngừng, nó luôn luôn kết dính và nó tạo ra cái ảnh hưởng cuối cùng của nó. Thì như vậy, rõ ràng nó bao gồm đầy đủ bốn cái thể chất căn bản của vũ trụ trong một đơn vị vật chất nhỏ nhất. Và như vậy, chúng ta trở lại với cái nhận thức của mình trong cái con người của mình, cũng như là trong cái hành tinh của chúng ta đang sống, thì chúng ta thấy cái kẹt của mình và những thức sai lầm của mình đã đưa đến những cái triệu chứng, hay là đưa đến những cái rối loạn của ngày hôm nay. Nhìn vào con người của mình á, thì khi mà chúng ta nhìn vào cái con người của mình thì chúng ta thông thường chúng ta thấy mình có cơ bắp, mình có xương cốt. Thành ra mình luôn luôn nghĩ rằng cái thân vật lý của mình nó thô, nó cứng, nó to, nó chiếm ưu thế và nó là quan trọng nhất. Thì chúng ta thấy bởi vì mình chỉ nhìn trên cái hình tướng như vậy, thành ra chúng ta thấy cái phần thân vật lý của mình nó chiếm ưu thế và nó là cái tầm quan trọng hơn. Ít khi nào chúng ta có cái cơ hội để nhìn thấy và hiểu được những cái chức năng của cái thân sinh lý của mình. Mặc dù cái phần thân sinh lý này của chúng ta nó ẩn tàng hơn, tuy nhiên nó vẫn có những cái hình tướng và nó vẫn có những cái báo động rõ ràng. Lấy ví dụ như khi mình ăn vào thì mình thấy nó no, khi mình trống cái bao tử mình thấy nó co bóp, hay là khi mình uống nước nóng vào mình thấy nó chảy, vân vân. Tức là nó vẫn còn có một cái biểu tượng cho mình thấy rõ ràng hơn. Còn đến cái tâm lý của mình, chẳng hạn như có khi mình vui, có khi mình buồn, có khi mình giận, mình không biết. Hay là mình nói cái phần khác, tức là chẳng hạn như những cái sự di chuyển của các cái tín hiệu trong hệ thần kinh của mình, những cái lệnh điều khiển, những cái chất liệu tiết ra, hoàn toàn những cái đó mình chưa có khả năng nhìn thấy được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thành ra chúng ta thấy trong cái thực tế của chúng ta thì bởi vì cái nhận thức của mình nó là như vậy. Cái nhận thức của mình là từ cái phần thô, từ cái phần thô, từ cái thân to tướng cứng ngắc biểu hiện rõ ràng. Tức là mình chiếm ưu thế, mình quan tâm nó nhiều hơn. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là cái biểu đồ để chỉ cho chúng ta thấy rằng cái nhận thức của mình về con người của mình, cũng như cái nhận thức của mình về sự nuôi dưỡng, chăm sóc và quan tâm tới con người của mình. Thì từ cái nhận thức đó mình nhìn kỹ vào mình cũng thấy rõ, chính vì cái nhận thức đó thành ra mình nhìn thấy rằng cái con người của mình, cái phần thô, phần cứng là nó chiếm đại đa số và nó biểu hiện ra rất rõ bên ngoài. Tại vì mình rờ đâu mình cũng thấy thô, thấy cứng, thấy khô hết. Mình không thấy được cái chất lỏng, chất dịch trong người mình nhiều. Và đây là hai cái thể hình tướng mà mình còn chưa có nhận được đúng. huống chi nữa là cái hơi thở của mình, cái không khí mình hít vào thở ra, hay là cái năng lượng trong con người của mình. Thì như vậy, đây là một cái biểu hiện rõ ràng hơn trong cái nhận thức của mình đối với con người của mình. Thì từ những cái nhận thức không đúng đắn như vậy, mình đưa đến cái việc nuôi dưỡng để duy trì cái thân của mình nó cũng không đúng đắn. Điển hình cụ thể là gì? Tức là chúng ta thấy trong cái phần nuôi dưỡng của mình là mình chú trọng vào cái phần đoạn thực, tức là những cái thực phẩm thô, cứng rất là nhiều. Và mình cũng chú trọng, càng ngày thì người ta lại càng chú trọng vào cái lượng nhiều hơn cái chất. Và từ một cái này mình đã thấy nó đi đến những cái rất là sai lầm. Tức là chẳng hạn như chúng ta thấy ngày nay mình thấy rằng tất cả các cái việc nuôi dưỡng của mình là mình chú trọng trên cái phần thực phẩm thô. Ngay cả vấn đề sản xuất, người ta cũng muốn sản xuất ra cho nó thịt nhiều, thịt lớn, thịt to, tiêu thụ cũng nhiều. Và thậm chí đến khi mà mình bị một cái bệnh tật rồi, mình uống thuốc, mình cũng muốn uống thuốc để cho bệnh nó hết thiệt nhanh, uống thuốc thiệt mạnh. Những cái thực phẩm bổ sung cũng vậy. Lấy ví dụ như bây giờ, thay vì mình phải ăn những cái thực phẩm tươi để cho nó có năng lượng, để cho nó có vitamin, để cho nó có chất mineral, là chất muối khoáng, phải không? Bây giờ mình không có chịu ăn những cái thực phẩm đó, bây giờ mình đi sử dụng những cái thuốc bổ. Mình muốn thay vì mình ăn một trái cam chỉ có 25-30mg vitamin C, bây giờ mình uống một viên vitamin C 250-500mg. Thậm chí bây giờ mình bị bệnh ung thư rồi, cũng vậy, những cái chất mình nói chẳng hạn như flavonoid hay là những cái isopropyl, tức là những cái chất gọi là những cái chất cực kỳ cần thiết và vi tế, bây giờ mình cũng không sử dụng nó từ thiên nhiên, mà bây giờ mình bị cái công nghiệp dược nó tổng hợp, và mình thấy là cái hàm lượng lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần mình bị dụ. Thấy không? Tức là mình đi vào lượng, mình không đi vào chất. Và chính cái mình bị dụ, nhưng mình quên rằng những cái chất liệu kia là những chất liệu thiên nhiên, tự nhiên và hữu cơ. Còn những cái mình bị dụ, hàm lượng nó rất lớn, có thể gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhưng nó là hóa tổng hợp. Thậm chí như khi người ta chiết xuất, tức là extract nó ra, người ta cũng quên rằng bởi vì nó là những chất rất là unstable, tức là những chất rất là dễ bị hư hoại, và nó bị giữ kín ở bên trong từng cái phân tử của rau củ. Bây giờ khi người ta chiết xuất ra, nó bị hủy hoại mất tiêu, là làm sao mà người ta đóng viên đóng gói để cho mình sử dụng 5 ngày 10 ngày sau. Quý vị thấy chưa, cái nước này mình ép ra mình để một ngày sau là nó đã tiêu rồi, thấy không? Thành ra mình bị lừa và mình bị dụ rất nhiều, và mình quan trọng trên cái lượng nhiều hơn cái chất. Thành ra mình thấy từ vấn đề nuôi dưỡng thô cho đến vấn đề nuôi dưỡng vi tế, và thậm chí đến khi mình bị bệnh, mình đã bị lừa hết tất cả là như vậy. Thành ra chúng ta thấy vì cái nhận thức không có đúng đắn như vậy, và cái việc nuôi dưỡng của mình cũng vậy, tức là từ ngay cái phần thấp nhất, khi mà mình chăm sóc cái thân mình nuôi dưỡng mình bằng cái đoạn thực, là mình đã thấy mình đã có quá nhiều cái sai sót, cái bất toàn rồi. Cũng chỉ là những cái phần nuôi dưỡng ở bên trên, mình lại càng ít quan tâm, ít nuôi dưỡng, và cũng nuôi dưỡng nó một cách không đúng đắn như vậy nữa. Lấy ví dụ như mình chả bao giờ để ý cái phần xúc thực của mình, và ngay cả khi để ý phần xúc thực này của mình, thì cái nguyên tắc căn bản là mình phải trở về với tất cả những cái sự thật của tiếp xúc với thiên nhiên. Màu sắc, âm thanh, tín hiệu đều phải là từ sự thật. Nhưng mà về ngày nay thì chúng ta sống trong cái điều kiện phát triển, điều kiện quá tiện nghi, thành ra áo quần của mình cũng phải muốn cho nó mềm, nó êm, nó đẹp, nó thơm. Nhà cửa của mình cũng vậy, âm thanh cũng vậy, trang trí cũng vậy, tất cả mọi cái mình đều đi vào cái thể, chứ mình không đi vào cái chất. Chẳng hạn như đừng nói gì, bây giờ mình đem một cái cây vào trong nhà của mình trồng, phải không? Một cái cây lan thiệt, một cái cây hoa lan thiệt của thiên nhiên, tuy nó không đẹp, tuy nó không nhiều hoa, tuy nó không bền lâu, nhưng mà nó tỏa ra cái mùi hương và cái sắc của nó thật. Bây giờ mình mua cái lan tổng hợp, cái lan genetic về, mình có thể để 6 tháng trời, nhưng mà nó không có một cái mùi hương và cái màu của nó, mình thấy nó là thiên nhiên đó, là tự nhiên, mà cái màu nó cũng chẳng phải là màu thật. Thành ra cuối cùng mình lừa hết tất cả, tức là mình che đậy hết tất cả các cái cơ quan giác quan, khứu giác, vị giác của mình hết. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng mình đã bị cái đó nó dính vào trong cái tâm thức của mình rất là sâu, là nó dẫn cái nuôi dưỡng của mình, những cái chăm sóc của mình đều làm cho nó bị sai hết là như vậy. Thành ra từ cái nhận thức không đúng đắn đó, chúng ta thấy nó đưa đến một cái hậu quả thực tế trước mắt của chúng ta hiện nay là gì? Nhìn ngay trên con, trên cái thân nha. Tức là chúng ta thấy từ cái nhận thức, từ cái nhận thức sai lầm như vậy về con người của chúng ta, về cái cấu tạo của chúng ta và về sự nuôi dưỡng của chúng ta như vậy, thì chúng ta thấy cái hậu quả cụ thể trước mắt. Thứ nhất là gì? Nhìn chung đa số con người trên thế giới ngày nay càng ngày nó càng thô kịch hơn, nặng nề hơn. Và khi mà con người mình mà nó bị nặng nề, bị thô kịch bên ngoài á, thì bên trong là gì? Bên trong sự di chuyển, sự vận chuyển của nó sẽ bị chặt lại, bị bế tắc lại. Kể cả phần thể chất và kể cả phần tinh thần. Mình thấy rằng khi mà mình ăn no thì mình sẽ không muốn di chuyển, và mình cũng chẳng muốn làm việc. Mình muốn làm việc làm cũng được, cái đầu của mình nó mờ rồi, nó đóng lại liền ngay lập tức. Đó, thành ra đó là chúng ta thấy khi mà cái con người của chúng ta càng ngày càng thô, càng nặng, càng chậm, thì nó sẽ đưa đến cái sự mờ mịt, và nó sẽ đưa đến cái sự bế tắc. Kế đến là nó sẽ đưa đến cái sự ô nhiễm nha. Từ cái sự chậm lục, từ cái sự bế tắc, nó sẽ đưa đến cái ô nhiễm và cái rối loạn. Và một cái mà làm cho cả thế giới ngày nay phải chấn động, tức là chúng ta thấy cái tình trạng bệnh tật nó càng ngày càng gia tăng, và đặc biệt là cái tình trạng bệnh ung bướu, ung thư càng ngày càng gia tăng. Thì cái tình trạng bệnh ung bướu, ung thư là chúng ta thấy gì? Tức là nó rớt xuống cái tình trạng thấp nhất, thô nhất, cứng nhất. Cái tình trạng bị rối loạn hết tất cả nội tiết, các cái dịch trong con người của mình. Và đó là mình nói về phần thô. Về cái phần vi tế hơn, con người ta càng ngày càng lo lắng, căng thẳng, ô nhiễm, bực bội, vân vân. Tức là kể cả thấy phần vật chất và phần tinh thần, tức là càng ngày chúng ta thấy nó càng tạo nên những cái nặng nề, những cái ô nhiễm và cái bất an cho con người. Thì chúng ta thấy khi cái tình trạng càng ngày nó càng nhiều, càng ngày càng chậm luộc, càng ngày càng bế tắc, thì ngay cả chất dinh dưỡng, ngay cả chất tốt đẹp, nó vẫn sẽ biến thành chất độc. Lấy ví dụ như chúng ta thấy cái tình trạng ngày nay, mình bị cái bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, tim mạch càng ngày càng gia tăng. Càng ngày càng gia tăng những cái bệnh rất là phổ thông như vậy. Thì đó là cái hậu quả của gì? Đó là hậu quả của cái việc thứ nhất là do mình đưa vào nhiều quá, nhiều hơn cái sự cần thiết của nó, hoặc là do cái sự thiếu vận chuyển, hay là bị chậm lục, bị bế tắc mà không vận chuyển được. Kế đến nữa, chúng ta cũng thấy từ cái cơ chế, chỉ một cái cơ chế là chậm lục nặng nề như vậy, thì ngay cả những cái dịch trong cơ thể của mình nó cũng có thể tạo nên bệnh lý. Lấy ví dụ như chúng ta thấy cái tình trạng của ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư tụy tạng, vân vân. Tức là tất cả những cái bệnh về nội tiết tố càng ngày càng gia tăng. Tại vì nội tiết tố trong con người của mình sau khi nó sản xuất ra, nó không được vận chuyển đến nơi và sử dụng một cách đúng đắn, thì nó bị bế tắc lại, nó cũng sẽ tạo nên những cái bệnh, và đó là tình trạng gia tăng của những bệnh ung thư tuyến nội tiết, hay là nội tiết tố. Thì như vậy quý vị thấy hậu quả của tất cả những vấn đề đó đều từ một cái nhận thức không đúng đắn của mình hết. Mình đưa vào những thứ rất là tốt đẹp, những thứ rất là dinh dưỡng, và thậm chí những thứ do chính cơ thể mình tạo ra để làm chất liệu nuôi dưỡng hay là điều khiển con người mình, cuối cùng nó cũng biến thành những cái làm tổn hại chính mình. Bây giờ mình nhìn sâu hơn một tí xíu thì mình thấy rằng những cái chất cũng ngay trong cơ thể của mình là những cái chất thải. Lấy ví dụ như khi mà mình bị bế tắc nặng nề chậm lụt như vậy, thì những cái chất thải tự nhiên, tức là những cái sản phẩm phụ trong quá trình chuyển hóa của con người mình, nó không được thải ra ngoài, thì chính những cái chất thải đó nó bị bế tắc lại trong người của mình, nó cũng gây nên bệnh và nó làm rối loạn. Một trong những cái tình trạng đó là chúng ta thấy mình bị bệnh ung thư ruột già càng ngày càng gia tăng, bệnh ung thư phổi càng ngày càng gia tăng, bệnh thoái hóa khớp, bệnh thấp khớp, viêm đa khớp, hay là những cái bệnh về thần kinh của mình, chronic fatigue syndrome, chúng ta nói dịch là gì, là thường xuyên mỏi mệt, căng thẳng, sợ hãi, vân vân. Tức là chúng ta thấy đó là do những cái chất thải trong người mình, những cái sản phẩm phụ trong quá trình chuyển hóa của con người mình không được thải ra ngoài, thì tích tụ lại trong đó nó cũng đã gây nên biết bao nhiêu thứ bệnh. Và một lần nữa, chúng ta phải nhắc lại cái nguyên tắc hình thành căn bản của vũ trụ là nhờ cái lực hấp dẫn, và cái lực hấp dẫn đó nó vận hành liên tục một cách khách quan. Do vậy, khi mà chúng ta đã bị chậm lụt, bế tắc, ô nhiễm với những chất liệu tốt lành và tự nhiên của cơ thể mình, do vậy, từ đó nó sẽ bắt đầu, nó sẽ hấp thụ, nó sẽ chiêu cảm những cái từ bên ngoài đến với nó. Lấy ví dụ như khi mình sử dụng thực phẩm, mình có cái xu hướng là thích những cái thực phẩm nào có nhiều cái chất độc hơn là những cái trong sạch. Mình ăn một cái thực phẩm mà nó sạch quá, tự nhiên mình không có cảm thấy ngon nữa. Mình thích gia vị, mình thích những cái thứ đó. Khi nó vào tới trong người mình cũng vậy. Khi nó vào trong con người mình thì bởi vì nó đang có nhiều cái cảnh báo độc tố và cái năng lượng của nó là tiêu cực nhiều hơn, thành ra nó sẽ hấp thụ và giữ những cái tiêu cực đó nhiều hơn là cái tích cực. Thành ra cuối cùng là mình bị bế tắc, bị dơ bẩn, và càng ngày cái tình trạng nó càng tệ hơn chứ nó không có khá hơn tí nào cả. Và nếu chúng ta không thay đổi được cái nhận thức của mình, không thay đổi toàn bộ tiến trình này, càng ngày chúng ta lại càng đi vào cái hố sâu hơn, càng đi vào cái tình trạng tệ hại hơn. Tối nay hay là ngày mai thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn tới cái hậu quả của nó, không những tới tự thân của mình mà tới cái ảnh hưởng trong cái đời sống hàng ngày của mình cho tới những người xung quanh và môi trường, và làm sao để chúng ta có thể chuyển hóa lại cái nhận thức đúng đắn của mình và cái lệnh lạc của nó. Khi mình chuyển hóa lại cái nhận thức của mình thì những cái cách sống, cách nuôi dưỡng và sinh hoạt của mình nó sẽ được chuyển hóa như thế nào. Rồi, lời cuối trước khi chúng ta nghĩ là quý vị nào mà nhớ là chúng ta chưa đi được lần thứ ba thì chúng ta chuẩn bị uống thêm muối sổ và nước ấm. Để sau khi chúng ta nghỉ về vào 15 phút thì mình sẽ tập trung lại để mà đi thiền hành và tập khí công, tập lễ lại bất cứ cái gì quý vị muốn, để làm sao cho chúng ta sẽ có được cái đào thải cái nguyện cầu lần thứ ba trước khi chúng ta trở lại cho cái buổi tham vấn tối hôm nay. Và nếu quý vị có những câu hỏi nào thì nhớ và ghi giấy ra đưa lại cho chúng tôi chuẩn bị.